Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta cần nói ngay, tin nhận vào Đức Kitô đó thì không phải chỉ là đi theo Ngài trên những nẻo đường Ngài đã đi qua, mà quan trọng hơn hết thưa anh chị em, đó là phải tham dự vào cách sống của Ngài. Tham dự vào cách sống của Ngài tức là thực thi những giáo huấn của Ngài. Cụ thể là ngày hôm nay, qua những trang sách Tin Mừng đó, thì giáo huấn của Ngài về điều thiện và về điều ác. Cho nên điều thứ nhất chúng ta muốn học hỏi ngày hôm nay, Chúa Giêsu Ngài đề cao cái giá trị của việc thiện, dù việc thiện đó do ai làm hay là nhỏ đến đâu đi nữa. Vâng, thưa anh chị em, ngày hôm nay chúng ta thấy xã hội đang lên án gắt gao về mọi hình thức độc quyền. Độc quyền về nào là điện nước, độc quyền nào là về xăng dầu, độc quyền về sách giáo khoa chẳng hạn. Nhưng cái điều mà chúng ta muốn nói cái độc quyền hôm nay đó, đó là cái độc quyền về tôn giáo. Về xã hội đấy, thì những cái thứ độc quyền đã và đang hành hạ người dân, và rồi làm tê liệt sự phát triển kinh tế, giáo dục và nhiều lĩnh vực khác. Thế thì còn tôn giáo thì như thế nào thưa anh chị em? Có một cái thứ độc quyền mà chúng ta muốn nói đến, và Chúa Giêsu ngày hôm nay Ngài mạnh mẽ lên án đả phá, đó là thứ độc quyền về ân sủng, độc quyền làm điều thiện thưa anh chị em. Đây là một cái vấn đề rất phổ biến ở trong cái tôn giáo hay là trong cái lịch sử của dân tộc Do Thái ngày xưa. Và chúng ta nhớ lại mở những trang sách lời Chúa ngày hôm nay, câu chuyện về ông Giô-suê ở thời Cựu Ước và câu chuyện ông Gioan ở trong Tân Ước mà phục vụ lời Chúa mời gọi chúng ta. Đúng như thế, cứ ngỡ là được Chúa Giêsu khen thưởng, ai ngờ Gioan bị Chúa Giêsu sửa lưng ngay. Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa thầy mà làm phép lạ rồi sau đó lại nói xấu thầy. Rất rõ ràng thưa anh chị em, quan điểm của Chúa Giêsu là việc tốt, là việc thiện, là việc lành do bất cứ ai làm nhân danh Ngài đều có giá trị tất cả. Hơn thế nữa thưa anh chị em, mọi việc tốt, việc lành, việc thiện, nhất là cái việc phục vụ anh chị em đồng loại của mình, dù nhỏ bé tầm thường đến mấy đi nữa, vẫn không mất công phúc. Thầy bảo thật cho anh em, ai cho anh em uống chỉ một chén nước lã thôi, vì lẽ anh em thuộc về Đấng Kitô, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Đúng như thế, ta có thể cho nhiều hay là cho ít, điều đó không quan trọng, mà cái điều quan trọng là ta đã cho như thế nào, hay là bao nhiêu tình yêu thương đã đặt vào cái nghĩa cử mà chúng ta đã làm cho người khác. Đó mới là vấn đề thưa anh chị em. Giá trị nó nằm ở chỗ đó. Làm cho những kẻ bé mọn mà làm là làm cho chính Chúa Giêsu. Đây là một cái mặc khải thật là bất ngờ. Bất ngờ lắm, bởi vì chính Chúa Giêsu Ngài đã đồng hóa mình với những kẻ thấp hèn bé mọn. Cho nên từ nay những việc bác ái yêu thương mà chúng ta làm cho anh em đồng loại nhân danh Chúa Giêsu, nhất là cho những kẻ bé mọn, thì không chỉ đơn thuần là việc làm thuộc về đức ái đối nhân, tức là việc nhân ái giữa con người với con người, mà thưa anh chị em, hơn thế nữa, việc đó thể hiện đức ái đối thần, tức là việc yêu thương đối với chính Chúa của chúng ta. Cho nên cái phúc, cái phần nhờ thế mà nó được nhân lên gấp bội. Cái điều thứ hai mà Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta hôm nay, đó là những việc ác, những việc xấu thì thế nào thưa anh chị em? Cũng trong cái một cái chiều hướng chúng ta suy nghĩ vừa rồi đấy, thì Chúa Giêsu ngài cảnh tỉnh mỗi người chúng ta trước những việc xấu, việc ác, dù nó nhỏ như thế nào đi nữa. Đặc biệt khi chúng ta làm cớ vấp phạm hay là gương xấu cho những kẻ bé mọn xa ngã, đó là một cái tội lớn, cái tội đáng buộc cối đá vào cổ mà ném xuống biển. Buộc cối đá vào cổ mà ném xuống biển thì cầm chắc cái chết thưa anh chị em. Đây là một trong hai hình phạt nặng nề đối với người Do Thái thời bấy giờ. Nhưng ngày hôm nay Chúa Giêsu ngài không dừng lại ở cái chỗ đấy. Chúa Giêsu còn mời gọi chúng ta can đảm và dứt khoát tránh những cái chiều theo những cơn cám dỗ, những cái thói hư tật xấu làm cho mỗi người chúng ta phải sa ngã. Dứt khoát với sự xấu, dứt khoát với sự tội cũng giống như là chặt tay, chặt chân, móc mắt, nghĩa là cần phải sẵn sàng hy sinh thôi thưa anh chị em. Ở chúng ta biết mắt đối với người Do Thái là cửa ngõ của con tim, mắt đối với người Do Thái là lối vào của tâm hồn. Gần giống với quan điểm của người Việt Nam chúng ta, mắt là cửa sổ tâm hồn. Cho nên cái tội tư tưởng thường đến từ đôi mắt của chúng ta. Và cho nên cũng theo cái quan niệm của người Do Thái ngày xưa đấy, thì tay chân nó diễn tả hành động. Chặt tay, chặt chân nghĩa là dứt khoát với những cái duyên cớ dẫn đến hành động tội lỗi. Tuy nhiên kinh nghiệm của chúng ta thấy rõ, chúng ta thấy rằng dứt khoát với tội lỗi không dễ chút nào đâu thưa anh chị em. Tội lỗi một khi nó đã thấm vào người chúng ta rồi đó, thì dường như nó trở nên như một phần của thân thể hay là một thần thần của bản thân chúng ta. Dứt bỏ nó cũng đau đớn như chính những chi thể trong thân thể bị chặt bỏ hay là bị cắt lìa. Kinh nghiệm chúng ta thử xem những người bị nghiện ngập ma túy chẳng hạn, thì con nghiện nó vật vã dày vò tưởng chừng như chết đi được. Bởi vì đối với những người nghiện đó, thì ma túy trở thành một phần thiết thân của đời sống, đến nỗi khi mà phải dứt lìa thì họ đau đớn khổ sở như thể đánh mất chính sự sống của họ vậy. Thế thì ngày hôm nay thưa anh chị em, khi chúng ta đặt mình trước những cái giáo huấn của Chúa Giêsu đấy, thì mỗi người chúng ta được mời gọi có những cái phản tỉnh suy nghĩ nào đây thưa anh chị em? Thứ nhất, đối với những điều thiện mà chúng ta đã bỏ qua không làm, hay là chúng ta làm không ý thức là chúng ta đã làm cùng Chúa Giêsu, hay làm với ý hướng đối với Chúa Giêsu, thì bao nhiêu là những cơ hội để làm điều thiện, vì cho rằng đó là những điều nhỏ mà thôi. Bao nhiêu lần chúng ta làm điều thiện, điều tốt mà chúng ta không ý thức làm vì danh Chúa Kitô, chúng ta phản tỉnh lại xem. Rồi điều thứ hai, đối với những điều xấu, đối với những điều tội, thế thì bao nhiêu lần chúng ta đã tích lũy án phạt vì đã làm cớ cho những người khác vấp phạm, sa ngã. Rồi bao nhiêu lần chúng ta đã thiếu dứt khoát đối với các dịp tội, và rồi từ đó chúng ta chiều theo những cám dỗ để rồi mà sa ngã phạm tội. Suy nghĩ lại đi thưa anh chị em, để rồi xin Chúa giúp cho mỗi người chúng ta biết thành tâm kiểm điểm lại đời sống mỗi ngày, để rồi chúng ta can đảm điều chỉnh lại lối sống của chúng ta cho phù hợp với giáo huấn của tin mừng ngày hôm nay. Amen.